Rồi bây giờ này, đó là tưởng đâu nói chuyện trên trời, phải không? Thì về lại nói chuyện chúng ta. Nói chuyện chúng ta thì cái kiến đại này chúng ta có không? Và lúc này, phút này, giây này có không? Rồi cái không đại này trong thân quý vị có không? Đó, đó là chỗ sư ông chỉ cho mình. Quý vị mới thấy cái tâm lão bà. Chỗ này là chỗ thoát sanh tử. Và nó có ngay lúc này đây. Mà vì mình không xài và không nhận, không nhận, không xài. Đó. Cái hư không này, cái không đại này trong thân quý vị có không? Cho nên sư ông mới nói là tôi quý trọng hư không là vậy. Rồi cái kiến đại này không bao giờ vắng cả. Không hề vắng. Thì chỉ có đừng có nhận thức đại và tứ đại làm thân và vọng tâm nữa. Đó. Mà chỉ nhận cái này là tự nhiên mình tách cái con đường dưới này liền. Phải không? Và chúng ta đang đi cái con đường chim trên này lập tức. Đó. Chỉ có thường nhớ như vậy và sống được như vậy thì sớm trở về nguồn cội. À, ngay đó thể nhập pháp thân. Thì thôi tha hồ mà tùy duyên hóa độ chúng sanh nhé. Ngang đây mới nói là tuy có thân trung ấm mà đi đâu tự do, tùy ý đến cõi người, cõi trời thọ sanh. Tức là ứng thân và hóa thân, tùy ý muốn đi đâu thì đi. À, qua đây nói một chút về cái thân trung ấm, chứ không thì quý vị lại không biết thân trung ấm là cái gì cả. À, trong đây ai nghe quen cái chữ trung ấm rồi, có biết cái chữ trung ấm? À, quý vị có biết thân trung ấm là cái gì không? À, cái này á, nhiều người thường biết là khi mà một người chết thì những người theo Phật giáo họ sẽ làm tùng thất, phải không? Mấy cái thất? 7 cái thất. Rồi cái ngày nào thì nhờ quý thầy quý cô cầu siêu? Cái ngày thứ 7, phải không? Cái ngày cuối mỗi một cái thất. À, là tại sao vậy? Tại vì người ta tin rằng trong 49 ngày đó cái người chết họ sao? Hả? À, họ đang còn quanh quẩn đâu đó, phải không? Thành ra cầu siêu tụng kinh để cho họ siêu độ. Mà là lúc đó người ta nghĩ là 49 ngày đó là đang cái vong đó nó chưa đi, phải không? Và người ta gọi đó là cái thân trung ấm. À, đó là cái hiểu theo cách bình dân của chúng ta. Có nghĩa là người ta sau khi chết rồi mà chưa đi đầu thai, phải không? Chưa thọ một cái thân mới, thì người đó đang ở một cái trạng thái, đang ở trong một cái thân gọi là thân trung ấm, ở một cái cõi gọi là trung giới, ở cái thân trung ấm. Thì thật ra những cái điều này nó có nhiều cái quan niệm khác nhau, ngay cả trong Phật giáo. À, nói những cái tên này mấy em có thể hơi lạ. Mà nếu theo tông Câu Xá thì nói khác, tông Thành Thực nói khác, tông Đại Thừa nói khác. Những cái tên này thấy cái trán Nhã nó nhăn là nó chưa từng nghe. Tại vì đây là những cái tên của 10 cái tông phái mà người ta chia, 10 tông phái Đại Thừa về sau này người ta chia ra. Nói qua thôi ha. Thì cái tông Câu Xá thì người ta cho là có thân trung ấm. Mà cái tông Thành Thực á, thì người ta cho là không có thân trung ấm. Và cái tông Đại Thừa thì cho rằng có khi thì có mà có khi thì không. Đó. Thì quý vị mới thấy rằng là nói cho biết để mà khi mà gặp một quý thầy quý cô nào mà nói là có thì mình cũng biết họ nói đúng với sách vở. Mà nếu vị đó nói là không có thì mình đừng có nói là họ không biết, phải không? Mà đó là vị đó đứng trên cái tông Thành Thực nói rằng không có. Và nếu gặp người giải thích là khi thì có, khi thì không, thì đừng có nói là chắc thầy không biết, thầy nói đại quá ha. Thì thật ra đó là người đang đứng trên cái Đại Thừa Tông mà người ta nói. Thì sao gọi là vừa có vừa không? À, là tại vì người ta nói cái người nào mà cực ác hay là cực thiện thì họ lập tức đi thác sanh ngay. Ví dụ như là bà vợ của vua gì mà ở trong Lương Hoàng Sám á, vợ của vua Lương Võ Đế, bà Hi Thị, thì vì có cái tâm hại Hòa Thượng Chí Công, phải không, thì vừa chết là đầu thai làm rắn ngay tức khắc, phải không? Thì như vậy, hễ mà có một cái tội nặng đi đầu thai liền, cho nên không có thân trung ấm, phải không? Đó. Hay là có hai vợ chồng gặp một thời Phật á, hai người rất là thuần thành, tu hành đàng hoàng, tới cái ông chồng hai người không có con cái gì hết và họ rất là thương nhau, sống nương tựa vào nhau. Ông chồng chết trước, cái bà vợ bà khi mà ông mất bà thương quá đi, cái bà gục đầu vô nơi ổng mà bà khóc, vì ổng cũng thương bà, cho nên cái thần thức nó chui vào trong cái mũi bà và nó hóa thành con sâu nằm trong mũi, không có rời được vì cái tình quyến luyến, cho nên hóa thành một con sâu. Tại vì khi mà bà khóc, bà gục mặt sát với ông á, bà khóc thì cái thần thức nó ra là nó chui ngay vào trong mũi bà, nó hóa thành con sâu. Thì bà khóc xong tới chiều tối là bà cứ nghe sưng trong mũi, tại con sâu nó kẹt trong mũi mà. Rồi tới ngày mai là nó đau nhức, nó đau nhức vô cùng, làm gì cũng thấy đau mũi hết trơn, vừa khóc vừa đau mũi. Thì tới khi mà Đức Phật tới thì bà than khóc, thì Đức Phật mới nói là bà có biết là chồng bà bây giờ là ở đâu không, làm cái gì không? Thì Đức Phật, bà không biết, thì Đức Phật mới nói là con sâu trong mũi bà. Thì bà ngạc nhiên, thì vừa cái khi ngạc nhiên và vừa nghe Đức Phật nói chấn động, bà khịch ra một cái thì ra một con sâu. Ra cái con sâu nó ra liền, và nhờ oai lực Phật, nhờ cái oai lực của Phật cho nên con sâu nó đi ra. Thì Đức Phật thuyết pháp cho con sâu nghe, là tại vì đó cái ông chồng đã từng nghe pháp, đã từng tu hành rồi, và con sâu nó quằn quại một chút rồi nó chết, bỏ cái thân và nó đi thác sanh vào nơi khác, chứ không có làm cái nghiệp mà vì cái tâm ái luyến mà thác sanh thành nữa. Đó. Như vậy là vì tình thức thì cái công phu tu hành nó sẽ mất tạm thời trong lúc đó, để mà vào cái thân theo cái tình thức quyến luyến của mình. Thì như vậy là có thân trung ấm không? Không có, phải không? Không có thân trung ấm. Cho nên theo Tông Đại Thừa thì người ta cho là khi thì có, khi thì không. Những người hoặc là cực ác cực thiện đi đầu thai liền, còn những cái người mà họ trung bình, không quá ác không quá thiện, sống vừa phải, cũng đạo đức vừa phải, thì không đầu thai liền, họ sẽ cần một cái thân trung ấm. Mà cái thân này thì mắt thường không thấy được, chỉ có thiên nhãn mới thấy. Và với một cái người đã rõ về thân và tâm làm chủ được, thì tuy sau khi chết có cái thân trung ấm này mà đi đâu cũng tự do và tùy ý đến cõi người cõi trời thọ sanh tùy ý sanh theo nguyện. Và nếu niệm yêu ghét đã hết, tức không thọ thân phần đoạn. Thường chúng ta có sống theo cái niệm yêu ghét không? Thường khi hay là đôi khi? Mà nếu theo niệm yêu ghét thì mình sẽ đi đường nào? Đi đường sanh tử, chứ chưa nói tới chuyện mà tướng có sắc chất với là không sắc chất, phải không? Mà thấy là luân hồi sáu nẻo mở cửa ra chờ rồi. Cứ như hai cái ông bà mà mới kể hồi nãy á, là một đời tu theo Phật. Chuyện này là cái tích truyện Phật kể lại trong kinh á. Mà chỉ vì cái tâm thương luyến mà công phu rơi hết thành một con sâu chung trong cái lỗ mũi bà vợ. Đó có phải là do cái niệm yêu ghét không? Mà bây giờ mình nghe, mình cười, nhưng mà nó là chuyện của ai? Rồi mình vẫn tiếp tục sống theo yêu ghét. Đó là cái chuyện rất là đáng khóc, phải không? Cho nên thường thường tỉnh, khi khởi một cái tâm ưa, thì phải biết đây là một cái vọng tình sanh. Mà nếu mà mình dễ vui, không có dừng từ cái nhân nhỏ, thì mình đi theo cho tới lâm chung, nó dẫn mình đi. Rồi bây giờ mình không ưa ai, mình có thường không ưa không? Ghét thì không đến nổi, phải không? Nhưng mà mình vẫn thường không ưa, mà làm sao mà không ưa cho được, phải không? Tại vì cái người đó họ dễ ghét quá đi.